những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty mến chào Hoàng Thủy và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Chủ nhật bên này thì phải nói trời cũng khá se lạnh, nhất là tối hôm qua lạnh lắm. Bên đó thời tiết làm sao hả Hoàng Thủy?
Thưa cô Betty, mấy ngày vừa rồi trong nguyên một tuần luôn trời rất là lạnh, có bữa lạnh xuống còn có 10, 11 độ đó. Nhưng mà hai ngày cuối tuần thì rất là tuyệt vời. Thứ Bảy và Chủ nhật trời ấm lên rồi. Thành thử ra là hai ngày này chắc mọi người cũng rất là vui, được đi chơi mà không có phải sợ trời lạnh.
Chắc là bên đó đưa cái khí lạnh qua bên này, thành ra hai ngày nay bên này thì cũng lạnh. Nhưng mà thật sự ra là mình cũng thấy lạnh cũng không có bằng mấy cái bên miền Đông. Miền Đông thì tuyết phủ nhiều quá, thành ra là cũng rất là cảm thấy là không có gì mà phải than phiền nhiều.
Yeah, đúng rồi, mỗi vùng có một cái khí hậu khác nhau. Nhưng mà vì cái khí hậu đó mà cho nên là những vùng mà ở mà miền Bắc á, hình như cũng ít người Việt cô ạ. À.
Mấy năm trước thì ít, nhưng mà theo cô biết thì mấy năm sau này đó, một số chừng 10 năm sau này trở lại đó, thì họ cũng ở bên đó cũng nhiều lắm, bởi vì họ bảo trợ qua đó, những người thân nhân bảo trợ qua rồi ở những cái vùng bên đó cũng rất là đông, mà cũng có nhiều cái cộng đồng Việt Nam nó cũng họ cũng tổ chức nhiều chương trình lắm, như Chicago chẳng hạn, rồi bên Washington DC, rồi bên Connecticut, rồi Boston, Massachusetts cũng đông người Việt lắm Hoàng Thủy. Thật sự ra thì Tết gần đến nơi rồi, bên này không khí Tết rất là vui. Mọi người đi sắm Tết rồi, các hoa đào, hoa lan cũng bắt đầu xuất hiện ở trên phố Bonsa nữa rồi. Ở bên đó chắc cũng vậy phải không Hoàng Thủy? Hoàng Thủy có đi chơi Tết chưa? Đi chợ Tết gì chưa?
Chưa, Hoàng Thủy chưa được đi chợ Tết nữa cô ơi. Cứ thứ Bảy, Chủ nhật là coi như là thật ra là lên trên đài ngồi nói chuyện với thính giả cô đài 1600 AM, rồi gặp cô Betty, rồi gặp rất là nhiều những người khác á cô, giống như cô Betty vậy, lên nói chương trình thì thấy hình như còn vui hơn là đi chợ Tết nữa ạ.
Đúng như vậy đó, cô thấy đó là như vậy. Mình đi chợ Tết thì nó có cái vui riêng của ngày đi chợ Tết, nhưng mà chắc gần đến ngày thì mình gần đến Tết thì mình đi thì nó cũng vui hơn, bây giờ thì cũng lẻ tẻ thôi. Nhưng mà được nói chuyện với quý thính giả của mình đó, mình thấy rất là vui. Tuần nào mà Betty mà bận lắm hay là kẹt lắm mà Betty mới nghỉ. Chứ thật sự ra Betty cũng muốn có được cái sự liên tục đó, để nói chuyện với, tiếp xúc với tất cả các quý thính giả thân thương của mình. Các quý vị mà về hưu rồi đó, nhiều khi có quý vị về hưu cũng bận rộn lắm. Có những người quen họ về hưu rồi thì họ cũng làm những cái chương trình này chương trình kia, nhưng mà chương trình này chương trình kia thật sự ra cũng không có bằng đi làm đâu. Không biết các quý vị nghĩ sao, chứ Betty thấy là nếu mà chúng ta nên đi làm á thì tiếp xúc với xã hội hàng ngày nó vui hơn nhiều. Thứ nhất là vừa có cái sự giao tiếp, rồi học hỏi thêm những người bên ngoài. Chúng ta, cái đầu óc của chúng ta nó minh mẫn hơn khi mà chúng ta ở nhà. Chúng ta về hưu rồi thì nhiều khi chúng ta có những thói quen như là chúng ta đi ngủ trễ, rồi chúng ta lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Rồi cái đầu óc mình nó không có hoạt động nữa. Thành ra cái trí nhớ của mình nó cũng sẽ lụn, từ từ nó lụn đi. Nó quên nhiều lắm mà mình không nhận ra. Chỉ có những cái người thân của mình họ mới nhận ra được. Thưa đó là Betty nói sự thật. Betty có những cái người quen mà cũng giống như những người thân trong gia đình đó, họ về hưu sớm đó. Ngày xưa vui, ngày xưa mà phải nói là nhanh nhẹn lắm, mà bây giờ cứ mỗi ngày mỗi mỗi cái đầu óc nó chậm lại đi, suy nghĩ cũng chậm mà làm việc cái gì cũng chậm hết. Cái đó là cái kết quả của những ngày về hưu mà ở nhà nó không có làm việc, thành ra là Bích thì sợ lắm. Nếu mà trời cho mình có sức khỏe đầy đủ á, mình đi làm á, thì nó thật đi làm á, mà nếu công việc của mình thường xuyên mình làm mấy chục năm nay rồi á, nó cũng bớt stress, nó không có nỗi stress nào nhiều lắm, thì mình nên đi làm. Vừa có tiền lại vừa giúp cho gia đình, rồi mình không cần tiền thì mình mai mốt mình có rộng rãi, mình cho các con các cháu của mình nó cũng vui chứ. Sinh nhật hay là gì gì đó của con cháu của mình, đám cháu của mình đó, mình cho nó các cháu nó thấy bà mà cho quà này nọ thì các cháu nó cũng vui mà mình cũng vui nữa. Dạ vâng, đó là một vài cái tâm tư của Betty chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Hôm nay thì Betty có một cái lá thư để Betty xin đọc lên đây để quý vị trong lúc làn sóng còn nghe được thì quý vị có thể gọi vào với số phone quen thuộc của đài. Cô trở lại cùng với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, quý vị thính giả đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Nếu như mà quý vị nào nghe được chương trình này và muốn gọi vào tham gia đóng góp ý kiến, xin mời quý vị gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như mà quý vị không thể nghe đài radio qua làn sóng trong xe hoặc là trong nhà, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563. Một cái cách khác để quý vị cũng có thể nghe đài radio Sài Gòn Dallas là quý vị lên website, địa chỉ là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Quý vị có thể lên trên website này và nghe trực tiếp những cái chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1600. Hoặc một cách nữa cũng rất là tiện lợi cho quý vị là quý vị vô cái điện thoại của mình, cái cell phone, download một cái thảo trình tên là Sài Gòn Dallas Radio. Sài Gòn Dallas Radio có logo của đài 1600 AM là hình mặt trăng và cây trúc. Khi mà quý vị đã download cái thảo trình này về rồi thì quý vị chỉ cần bấm vô cái thảo trình là có thể nghe đài của chúng tôi 1600 AM tại bất cứ nơi đâu. Vâng, xin trở lại với cô Betty ạ.
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy. Hoàng Thủy đã cùng với đài, nghĩa là đã hướng dẫn thính giả của chương trình mà của đài nữa để vào cái chương trình của đài mà nghe rất là rõ ràng. Vâng, thì bây giờ đây là lá thư để Betty xin đọc, xin quý vị nghe và quý vị gọi vào. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính gửi chị Betty, tôi vẫn thường theo dõi chương trình của chị trên đài 1600 AM từ rất nhiều năm nay. Hôm nay tôi có dịp để tôi tỏ lời tâm sự với chị. Cảm ơn chị rất nhiều đã đọc lá thư của tôi. Kính thưa chị, trước khi viết lá thư này thì tôi cũng đã suy nghĩ nhiều vì cái chuyện thổ lộ tâm tình của mình cho chị và quý vị biết. Tôi mong chị và quý vị góp ý cùng với tôi. Tôi và bà xã tôi lấy nhau gần 10 năm, có hai con nhỏ, một trai và một gái, 8 tuổi và 6 tuổi. Chúng tôi đều đi làm những công việc bình thường trong xã hội. Tôi yêu cô ấy, do đó tôi đã giấu cái quá khứ không mấy tốt đẹp của cô ấy để cho gia đình tôi, bố mẹ và các em tôi chấp nhận cô ta về làm dâu và đã tổ chức đám cưới cho chúng tôi đàng hoàng. Lúc đầu thì cô cũng biết ơn sự rộng lượng của tôi, nhưng rồi ngày qua ngày, vợ tôi càng trở nên quá đà. Cô ấy cứ bắt tôi phải chạy theo sự đòi hỏi của cô ấy đủ thứ, cũng như là chiều chuộng cô ta. Cô ta sống khác với tôi, đi làm về thì cô chạy về nấu cơm cho mấy cha con ăn. Ăn xong là giao cho tôi lo cho học hành của con cái và đủ thứ cho chúng nó. Còn cô ấy nói hẹn với bạn bè đi shopping, đi nhảy nhót với các bạn. Cô ấy đi về hầu như lúc nào cũng về khuya. Tóc thì bối lên cao, áo thì mặc trễ ngực xuống, váy thì váy ngắn. Gần đây Vợ tôi còn đi sửa ngực, đi cắt mắt, cắt môi nữa. Từ ngày cô ấy đi sửa sắc đẹp đến nay, đời sống vợ chồng của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không còn hứng thú trong việc chăn gối với vợ tôi nữa. Tôi không có cảm giác gì khi phải ôm lấy người mà tôi biết chỉ là giả tạo mà thôi. Tôi không biết phải làm sao để lấy lại cái ưu thế ban đầu của mình và để cho vợ tôi theo cái lối sống của tôi là sống bình yên ở trong nhà, tránh mọi sự sa ngã, cám dỗ ở ngoài xã hội. Thưa chị, có phải tôi là người quá cổ hủ không chị? Thực sự ra, tôi cũng không phải là một người quá bảo thủ, quá phong kiến, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Tôi rất cảm ơn chị đã đọc bức thư này và xin chúc chị luôn đầy đủ sức khỏe để phục vụ xã hội. Tôi chờ sự trả lời của chị và quý vị trên đài. Cảm ơn chị nhiều. Ký tên là Thành Lê ở Dallas. Dạ vâng, đó là lá thư tâm sự của ông Thành Lê. Và bây giờ thì Betty xin mời quý vị bắt đầu gọi vào với số phone quen thuộc của đài. Betty cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, số phone để gọi vào tham gia đóng góp ý kiến cho anh Thành Lê là 8178994110, 8178994110. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả đầu tiên ạ. Hello.
Dạ, chào Hoàng Thủy, chào cô Betty. Dạ, có khỏe không? Hai người có khỏe không?
Dạ, Betty xin chào. Dạ, xin lỗi quý vị nào đó. Tên...
tên Quốc. Dạ, tên Quốc.
À, anh Quốc đó phải không ạ?
Dạ, dạ.
Dạ, anh Quốc khỏe không? Anh Quốc sao lâu quá? Anh Quốc dạ, bữa nay mới gọi vào.
Dạ, dạ khỏe, chị Betty.
Dạ.
Dạ, cảm ơn.
Chúc chị, dạ, chúc anh mình. Quốc Happy New Year nha. Chắc vui vẻ ha.
Dạ, Quốc cũng chúc mọi người, lời cô Betty với gia đình, chị Betty với gia đình năm mới sức khỏe, lại happy.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ,
dạ, dạ, đi vô thẳng vấn đề nha, chị Betty.
Dạ, vâng ạ, dạ, xin mời anh ạ.
Dạ, cái hạnh phúc là lo hai người hiểu và sống hy sinh cho nhau, chứ không phải là sống một người sống theo cái ích kỷ rồi sống cho mình. Thì cái này chắc anh Thành Lê ảnh cũng đã chịu đựng lâu rồi, thành ra ảnh cảm thấy là tới cái thời gian ảnh phải nói ra mà cô vợ có thể là sống không phải là sống cho gia đình. Hai nữa là cô vợ cũng như là chưa có settle down á.
Dạ.
Chưa có settle down, thành ra cái tâm mình lúc nào nó không phải là tụ lại trong cái gia đình. Thành ra đôi khi anh Lê Thành thì là cái người sống về là cái tâm, cái mình tụ lại cho gia đình. Thành ra hai cái cuộc sống này nó sẽ không thấy được hạnh phúc.
Ừ. Thì nhưng mà người vợ thì bây giờ họ cố theo thói quen, cố cái... anh không nói rõ là trước khi lấy vợ thì cô này làm gì, nhưng mà anh nói anh giấu cái quá khứ của cô đi. Như vậy thì chắc là cái cô cũng là một người phụ nữ rất là phóng khoáng, hoặc là làm những cái nghề mà của mà anh cái kiểu giống như là ngày xưa các cụ mình tránh đi, không cho các con lấy những nghề chẳng hạn như nghề vũ nữ, hoặc là nghề nghĩa là bán cà phê, đại khái là như vậy đó.
Dạ, yeah. Thì cái gì cái cuộc sống, nhưng mà có người ta cũng biết sai, người ta quay, người ta như là trao dồi cái cuộc sống người ta thay đổi, nhưng mà có người lại không có biết nghĩ như vậy đó chị Betty. Thành ra họ cứ la theo cái cuộc sống quá khứ của họ đi con đường đó. Thì cái này nó khó lắm, tại vì hai vợ chồng mà không hiểu nhau á, thành ra cái cuộc sống nó không có build được, nó không có xây dựng được cái hạnh phúc, cái niềm vui, cái gia đình được.
Nhưng mà tuy vậy bây giờ làm sao, anh thì anh cũng muốn giữ vợ ở nhà đó. Dạ thì bây giờ anh
thì ảnh có thể bây giờ có hai cách. Ví dụ ảnh có thể như là ok, ảnh thay đổi con người của ảnh thử coi, đi chơi với bà xã giống coi, ảnh có thể nhận thức ra được có những cái nào hay, cái những không hay, có thể ngồi xuống try to fix cái problem đó, những cái nào không hay thì xong xuôi rồi ảnh sẽ tính cái quyết định của ảnh. Tại vì ảnh phải đặt ảnh vô cái make sure những cái gì ảnh có thể hiểu chính xác được. Có lẽ cái cuộc sống có nên sống như vậy hay không, rồi ảnh quyết định.
Ừ. Nhưng mà anh Quốc có nghĩ là khi mà một người vợ mà họ cái chuyện thay đổi tính tình rồi cái chuyện thay đổi cái lối sống, chẳng hạn như như anh nói, anh Thành Lê anh nói là vợ của anh sau khi đi giải phẫu thẩm mỹ về rồi đó. Thì thay đổi hết tất cả những đời sống hai vợ chồng, thay đổi hết hoàn toàn. Đó.
Thì nhiều khi cũng không biết, nhiều khi trong cái suy nghĩ người ta suy nghĩ nó cũng có một cái suy nghĩ, họ sẽ nghĩ là thay đổi những cái gì, họ sẽ tìm những cái tốt hơn. Cũng nhiều khi người ta có cái mục đích đó, chị Bích Ti.
Chị ý anh ấy mục đích tức là người chồng có mục đích hay là người vợ có mục đích anh?
Người vợ.
Thì tức là người vợ có mục đích, có nghĩa là mục đích cũng không tốt đẹp gì.
Mục đích của họ hay là mục đích cho gia đình, cái đó là thì mình không, trong cuộc mình không có hiểu. Thì có thể là cái mục đích của họ, của cái người phái nữ đó, họ có một mục đích. Thì khi họ muốn nghĩ cái cuộc sống, có những cái cuộc sống á, nó hạnh phúc và chân thật, nó sẽ rất là hạnh phúc. Còn những cuộc sống là nó không có chân thật, rồi nó chỉ là ảo, thành ra cái cuộc sống nó sẽ dứt cuộc và chót, nó cũng là một cái cuộc sống nó ảo thôi. Nó chỉ là tạm bợ, rồi nó dứt cuộc, nó cũng không là cái good happy the end gì đó.
Dạ.
Cái này khó lắm chị Bích Ti ơi, tại vì mình không có hiểu cái trong cái suy nghĩ của cái người trong cuộc đó, cái người ta đến muốn đi cái chiến lược như thế nào, mình không có hiểu được.
Thì bây giờ thật sự ra là anh Quốc biết không, là theo cái tinh thần của lá thư thì Bích Ti có cảm tưởng như là người chồng họ muốn níu kéo người vợ ở lại và muốn có một cái gia đình nghĩa là yên ấm. Đó là cái tinh thần của cái lá thư của anh Thành Lê này.
Đó, người này có mà, bao nhiêu tuổi chị Bích Ti?
Dạ thưa không nói tuổi, nhưng mà Bích Ti đoán là mới có đám cưới khoảng 10 năm nay và có hai đứa con là đứa 8
tuổi. Chừng 30 mấy rồi chị Bích Ti? Đó khoảng 30 mấy.
Chắc chừng 40 mấy, 50 gì vậy. Bích Ti nghĩ là như vậy, nếu mà lập gia đình muộn thì chắc giờ này cũng phải 4 mấy, 50.
4 mấy, 50, cái sự hiểu biết đều có hết rồi thì cái đó cũng khó nói, mình tay mình quậy cuộc đó. Không thể nào mình nói, nhiều khi hơi trực cái suy nghĩ của người ta, ra khó quá khó. Tại nếu mà 40 năm 50 đã đường đời đã có rồi, mà đã hiểu chững chạc cũng có rồi chị Bích Ti.
Bây giờ mình đặt thử trường hợp của mình vào cái trường hợp của người chồng hay người vợ đó, thì đặt trường hợp đó mình vào thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Đó, ví dụ như anh Quốc đặt trường hợp của anh vào cái trường hợp người chồng đó, thì anh sẽ đối xử với người vợ như thế nào? Anh đã phải ngồi xuống nói chuyện đúng không?
Thứ nhất là nó cũng khó lắm, khi người đàn ông mình có nhiều hơi cũng hơi là có, cứ là cũng rất cứ là cũng hơi là lạc hậu á, nhưng khi mình cũng như là theo cái truyền thống quá không cởi mở, rồi xong xuôi có những cái mình nghĩ sai á. Nó cũng khó nè, sai nữa là đôi khi có những cái chẳng hạn như nó cũng không có quá đáng, mình cũng đừng có cho nó serious quá. Rồi ba nữa, thí dụ mà quan trọng, ví dụ ở cái cuộc sống làm sao mà bảo vệ được hạnh phúc, chẳng hạn có những cái mà dù đi chơi riêng hay là cái gì thì Quốc, cái hạnh phúc gia đình của Quốc thì không bao giờ Quốc đi chơi riêng hết á. Thì khó lắm chị Bích Ti ơi, mình đã không trong cuộc thì Quốc chỉ nói theo cái trung lập của mình rồi, tại vì cái này hai vợ chồng là phải hiểu nhau, rồi có những cái mình phải thay đổi thì cái đó mới đem lại bảo vệ được hạnh phúc gia đình. Thì Quốc để cho người khác vô ha chị Bích Ti ha, thank you.
Dạ vâng, dạ Bích Ti cảm ơn anh Quốc nhiều. Vâng, và xin chúc anh những ngày thật vui ạ.
Dạ thank you, bye bye.
Cảm ơn anh Quốc ạ. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello dạ xin chào
Di Tư.
Di Tư.
Dạ. Ôi, kỳ này phải gọi vào sớm như vậy á, mới đúng.
Dạ, gọi sớm như vậy nha. Ê, rõ cái chú đó nói nhưng mà giờ này cười chết đi nè. Này.
Dạ.
Tắt rồi đó. Dạ tắt rồi đó.
Thôi nhưng mà gì
à, gọi à, gọi vô cái chỗ mà à Nhã Quyên bảo là 4255851563 nút cà lâm luôn này nha.
Dạ.
Nghe chưa Nhã Quyên? Dạ. Chị nghe chưa?
Dạ, hôm nay là Hoàng Thủy, hôm nay nhỏ.
Dạ, Cà Lâm rồi đó, à, Hoàng Thủy.
Dạ.
Hoàng Mỹ ơi, Phượng Mỹ ơi, Hoàng Mỹ.
Chắc bữa nào phải ghé.
Nó Cà Lâm luôn, cái đài mà bảo 4 hay 5 gì đó.
Dạ.
Giờ nó cũng Cà Lâm luôn, cười quá mà thân là dì Tư đã bắt được rồi, mừng rồi.
Dạ, mai rồi. Mốt, mai mốt, chắc Hoàng Thủy phải ghé thăm dì Tư cài.
Trời ơi, mai mốt gì
cái thảo trình.
Gần Tết rồi cho nó vui vẻ với Betty. Gần Tết rồi quý vị nghe tiếng nói tiếng cười ra giải gỡ rối tôi lòng những niềm riêng. Cái này là được phúc lắm đó, Betty, sống lâu sống thọ nha.
Dạ, cảm ơn dì Tư đã chúc phúc.
Dạ. Mà dì Tư à, nghe gần chết luôn không có ra.
Nhưng mà bữa nay dì Tư nói rõ rồi đó.
Dạ rõ, nhưng mà dì Tư nghe cái phone dì Tư rõ mà bắt cái phone thứ hai đó. À dạ. Tư dạy cho đó. Bây giờ nó Cà Lâm này.
Dạ.
Dạ.
Chắc là đài nó bị xấu rồi đấy.
Mốt ghé nhà dì Tư, ghé nhà dì Tư.
Bấm số 1, bấm gần chết nè.
Dạ.
Thôi được rồi, dì Tư nói chuyện nha.
Dạ.
Đó, quý vị nha, dì Tư rất yêu mến đài 1600, mười mấy 20 năm nay rồi. Betty cũng vậy nữa, dì Tư cũng thương lắm, cứ như đài, cũng như là chị em ruột. Để thôi dì Tư bắt đi vấn đề nha.
Dạ.
Dạ. Betty ơi.
Dạ.
Cái này có nhiều lắm, ở Đà Lạt nhiều người đã bị lắm rồi.
Không phải có vậy mình
đó bị đâu, anh Hoàng Lê bị đó. Bởi vì ảnh thích cái khuôn mặt của người vợ. Người vợ khuôn mặt vậy đó. Bây giờ đi sửa hết trơn rồi, sửa mũi, sửa mắt rồi. Cái vẻ chân mày là tự nhiên, không sao. Sửa hết, sửa ngực thứ gì đó. Thì chồng nó thấy cái phong, cái mặt nó khác rồi. Thành ông chồng giật mình. Ông chồng đó là biết thương người vợ là thương cái phong đó mới lấy. Giờ sửa lại là có nhiều người sửa đẹp lắm, bác sĩ biết đi.
Dạ.
Mà có người sửa đó, con mắt to rồi, ngủ không có nhắm mắt rồi, biết đi. Mở mắt đó, mấy ông còn học cho dì Tư nghe nữa. Mở mắt cho dì Tư còn sợ quá, còn vô cũng dám vô nữa. Giờ cắt luôn. Alo, có nghe dì Tư nói không?
Dạ, nghe rõ lắm dì Tư, chị Tư cứ nói đi.
Con mắt mà cắt to quá là nhắm lại rồi, nó đâu có hết cái mí, hai cái mí vô. Thành ra nó khác rồi, nó khác người Việt của mình rồi, nó làm như là người Ấn Độ hay là người gì vậy, mắt to vậy đó.
Yeah.
Chồng cũng sợ mà sửa ngực đó hả, mà có chị Tư cũng có nhiều người chia sẻ chị Tư ở ngoài đời này.
Yeah.
Rồi nhiều khi vô gần vợ á, đụng của em nó xẹp này kia nọ, ông chồng cũng xin lỗi như vậy nha, chị Tư nói thẳng nha, coi chị Tư có biết rồi đó nha. Rồi cái là không thỏa mãi cho người chồng đó. Rồi sợ hư này hư kia. Lỗ mũi mới sửa sợ hung nhiều đó là nó rụng cái lỗ mũi nó quẹo lên quẹo số đi sửa nữa này kia nọ. Rồi ông chồng cũng bực tức thôi. Chứ là người ta thương vợ người ta mới cưới. Ta thương mình ta mới cưới, mà gì sửa hết trơn hay trội à. Đó, cả ngực cả mặt má đẹp. Có người sửa đẹp lắm. Coi mê lắm, nhưng mà ông chồng là không mê. Bây giờ ở Đà Lạt nhiều lắm chứ không phải có mình anh Hoàng Lê bị đâu. Có gì nơi tôi nói thẳng mà không có ra miệng ai đâu. Đó, mấy người sẽ nhìn đó. Thành ra nó cái ông bà cho cái gương mặt của mình, tử vi của mình ra nó vậy rồi. Rồi ông chồng ổng thích quá, ông đi cưới mình. Bây giờ mình thích quá, mình đi sửa cái tử vi của mình thiệt. Vì tôi không có phải thầy bói. Mà dòm thấy nhiều người sợ lắm. Có người đẹp lắm mà bên kia. Hết thảy luôn á. Nhưng mà ông chồng không chịu. Đó. Thành bây giờ mình phàn nàn cái số của mình đó. Chứ tự em mình phá cái tự vi khuôn mặt của mình đó. Vậy thôi, vì Tư có biết có bao nhiêu đó bên kia ơi.
Dạ.
Dạ, còn ngoài ra nữa, vì Tư không biết. Vì Tư nghe rồi, thấy rồi đó. Rõ ràng gì đó. Đụng ở đâu cũng đụng đâu cũng được à, mà mắt ngủ rồi nhắm lại cô không nhắm giống người ta bình thường, tí hí mở ra ông chồng sợ quá à, có người bị rồi đó. Vậy
cái
thôi,
đó thì biết chị không có nghe nói nhưng biết chị không có hiểu lắm mà dì Tư ơi. Vâng, cái đó biết chị cũng không có chưa có gặp. Bên Cali thì họ cũng sửa nhiều lắm nhưng mà
đẹp lắm.
Dạ.
Đẹp nhiều người sữa đẹp lắm, Bích Tiên. Họ có người đi hút bụng rồi kia nọ cũng đẹp lắm, nhưng mà dì Tư thấy rồi. Nó không có bình thường, cái lỗ mũi của ông chồng thích cái lỗ mũi đó rồi mình sửa cao lên rồi là như đẹp. Nhưng mà ông chồng không thích làm sao? Thành ra nó phá cái tự vi của ông bà đẻ mình ra vậy đó.
Coi như là cái tướng, như cái tướng người á, phải coi như phá tướng á.
Dạ.
Phải không? Chị Tư nói tự vi
thế là... vậy rồi phải chịu tướng. Vậy thôi. Mình đẹp cho chồng mình coi chứ đâu phải đẹp cho mình thích rồi cho bà con lối xóm thích rồi chồng mình không thích mở dai rồi bây giờ mình chịu số mình thôi vậy thôi. Vậy Tư để cho người khác vô, Bích Tư ơi.
Dạ.
Tư thấy rồi, mới dám nói này mà không ra miệng ai hết vậy ha Bích Tư ha.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất nhiều. Vâng, chúc dì Tư và gia đình những ngày thật vui ạ.
Dạ, về nhà ông Tết gặp mà những lời ăn tiếng nói đẹp đẽ của Bích Tư nữa nha.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Nha, sống dài như dì Tư nè, 80 tuổi, 90 tuổi nha.
Dạ. Mong lắm đó dì Tư ơi, mong lắm. Dạ.
Hả?
Bích Tư mong lắm sống mà khỏe mạnh như dì Tư vậy là vui rồi.
Vậy bà con ơi, ráng lên, cố gắng lên, sửa đẹp, mình thích. Mà chồng không thích rồi phải ráng buồn thôi. Vậy xin chào. Dạ. Chào quý vị, Bích Tư mở dây một chút nha.
Dạ.
Không có nghe được gì nữa hết.
Dạ vâng, cảm ơn dì Tư. Dạ cảm ơn dì Tư, chúc dì Tư có nhiều sức khỏe ạ. Dạ xin chào dì Tư.
Dạ, có dì Tư. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ.
Dạ cảm ơn dì Tư. Thưa quý vị thính giả, thời gian cho phần 1 của chương trình Có Những Niềm Riêng cũng đã hết rồi. Hoàng Thủy kính mong là quý vị thính giả và cũng xin phép cô Bích Tư một vài phút để chuyển tới quý vị thính giả một vài phần thông tin, sau đó sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng.
Phá cái tự nhiên rồi.